thanh niên Ambata liền thuật cho bà La Môn Bokarasadi rõ tất cả các cuộc hội đàm với tôn giả Gotama. Nghe nói như vậy, bà La Môn Bokarasadi nói với thanh niên Ambata: "Ngươi thật là nhà học giả đốn mạc của chúng ta. Ngươi thật là nhà đa văn đốn mạc của chúng ta. Ngươi thật là nhà tinh thông ba quyển Vệ Đà đốn mạc của chúng ta. Người ta nói những ai có sự cư xử như vậy, khi thân hoại mạng chung, sẽ phải sanh vào cõi ác, đọa xứ, địa ngục. Này Ambata, ngươi càng công kích tôn giả Gotama bao nhiêu, lại càng bị tôn giả Gotama lật tẩy chúng ta bấy nhiêu. Ngươi thật là nhà học giả đốn mạc của chúng ta. Ngươi thật là nhà đa văn đốn mạc của chúng ta. Ngươi thật là nhà tinh thông ba quyển Vệ Đà đốn mạc của chúng ta. Người ta nói, những ai có sự cư xử như vậy, khi thân hoại mạng chung, sẽ phải sanh vào cõi ác, đọa xứ, địa ngục." Bà La Môn Bokarasadi tức giận, bực bội, dùng chân đá thanh niên Ambata bổ lộn nhào, rồi lập tức muốn đi đến gặp Thế Tôn. Khi ấy, những người Bà La Môn này thưa với Bà La Môn Bokarasadi: "Hôm nay thì giờ đã quá trễ để đi thăm Sa Môn Gotama. Ngày mai tôn giả Bokarasadi hãy đi thăm Sa Môn Gotama." Tuy vậy, Bà La Môn Bokarasadi vẫn cho làm các món ăn thượng vị, loại cứng, loại mềm tại nhà riêng, chở trên các xe, và dưới ánh sáng của những ngọn đuốc từ Ukata đi ra và đi đến khóm rừng Ichanankala. Vị này đi xe cho đến chỗ còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến Thế Tôn. Khi đi đến, liền nói với Thế Tôn những lời hỏi thăm xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Khi ngồi xuống một bên, Bà La Môn Bokarasadi nói với Thế Tôn: "Tôn giả Gotama, đệ tử của chúng tôi, thanh niên Ambata có đến đây không?" "Này Bà La Môn, đệ tử ngươi, thanh niên Ambata có đến đây." "Tôn giả Gotama, ngài có cùng với thanh niên Ambata đàm luận không?" "Này Bà La Môn, ta có đàm luận với thanh niên Ambata." "Tôn giả Gotama, cuộc đàm luận của ngài với thanh niên Ambata như thế nào?" "Cuộc đàm luận với thanh niên Ambata như thế nào?" Thế Tôn kể lại tất cả cho Bà La Môn Bokarasadi. Nghe nói vậy, Bà La Môn nói với Thế Tôn: "Tôn giả Gotama, thanh niên Ambata thật là ngu si. Tôn giả Gotama, hãy tha thứ cho thanh niên Ambata." "Này Bà La Môn, cầu cho thanh niên Ambata được hạnh phúc." Lúc bấy giờ, Bà La Môn Bokarasadi tìm đến 32 tướng tốt của bậc đại nhân trên thân Thế Tôn. Bà La Môn thấy gần đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân trên thân Thế Tôn, trừ hai tướng. Đối với hai tướng tốt của bậc đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng. Hai tướng là tướng mã âm tàn và tướng lưỡi rộng dài. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nghĩ rằng: "Bà La Môn Bokarasadi thấy gần đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân ở nơi ta, trừ hai tướng. Đối với hai tướng tốt của bậc đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàn và tướng lưỡi rộng dài." Thế Tôn liền dùng thần thông khiến Bà La Môn Bokarasadi thấy tướng mã âm tàn của Thế Tôn, và Thế Tôn le lưỡi rờ đến, liếm đến hai lỗ tai, rờ đến, liếm đến hai lỗ mũi, và dùng lưỡi che khắp cả vầng trán. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Bokarasadi nghĩ rằng: "Sa Môn Gotama có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân, không phải không đầy đủ." Liền nói với Thế Tôn: "Hôm nay xin mời tôn giả Gotama cùng chúng tỷ kheo đến dùng cơm với con." Thế Tôn nhận lời với sự im lặng. Khi Bà La Môn Bokarasadi Được biết Thế Tôn đã nhận lời, liền báo thì giờ cho Thế Tôn. Tôn giả Gotama, cơm đã sẵn sàng. Khi ấy Thế Tôn buổi sáng đắp y, đem theo y bát và cùng với chúng tỷ kheo đi đến cư xá của Bà La Môn Pokharasadi. Khi đi đến, liền ngồi trên chỗ soạn sẵn, Bà La Môn Pokharasadi tự tay làm cho Thế Tôn thỏa mãn với những món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Còn các thanh niên Bà La Môn thì tiếp đại chúng tỷ kheo. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Pokharasadi sau khi biết Thế Tôn dùng cơm đã xong, đã rửa tay và bát, liền lấy một ghế ngồi thấp khác và ngồi xuống một bên. Thế Tôn liền thứ lớp giảng pháp cho Bà La Môn Pokharasadi đang ngồi một bên nghe, thuyết về bố thí, thuyết về trì giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hà liệt, sự nhiễm ô của dục lạc và sự lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết tâm của Bà La Môn Pokharasadi đã sẵn sàng, đã nhu thuận, không còn chướng ngại, được phấn khởi, được tính thành, liền thuyết pháp mà chư Phật đã chứng ngộ, tức là khổ, tập, diệt, đạo. Cũng như tấm vải thuần bạch được gột rửa các vết đen sẽ rất dễ thấm màu nhuộm, cũng vậy, chính chỗ ngồi này, pháp nhãn xa trần ly cấu khởi lên trong tâm Bà La Môn Pokharasadi. Phàm pháp gì được tập khởi lên đều bị tiêu diệt. Khi ấy, Bà La Môn Pokharasadi thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, chứng được tự tính, không y cứ nơi người đối với đạo pháp của Đức Bổn Sư. Bà La Môn Pokharasadi liền bạch Phật: thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Tôn giả Gotama: con của con, vợ của con, tùy tùng của con, bạn hữu của con, xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử. Từ nay trở đi, cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng, như Tôn giả Gotama đến thăm các gia đình cư sĩ khác ở Ukata. Mong Tôn giả Gotama cũng đến thăm các gia đình Pokharasadi. Tại đây, các thanh nam hay thanh nữ Bà La Môn sẽ đảnh lễ Thế Tôn Gotama, hoặc đứng dậy, hoặc mời chỗ ngồi, hoặc mời nước, hoặc khiến tâm hoan hỷ. Như vậy, chúng sẽ hưởng hạnh phúc lợi ích trong một thời gian lâu dài. Này Bà La Môn, lời ngươi nói thật là chí thiện. Kinh Sonadanda, Kinh Chủng Đức. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn du hành trong xứ Anga, cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị, đến tại thành Kampa, và tại Kampa, Thế Tôn ở trên bờ hồ Gagara. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Sonadanda trú tại Kampa, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, lúa gạo, vì nhiêu. Một vương địa do vua Bibisara, vua nước Magadha cấp, một ân tứ của vua, một tịnh ấp. Các Bà La Môn và gia chủ ở Kampa được nghe tiếng đồn như sau: Sa môn Gotama dòng họ Thích Ca, xuất gia từ gia tộc Thích Ca, đang du hành trong nước Anga với đại chúng tỷ kheo, khoảng 500 vị đã đến tại thành Kampa. Và tại Kampa, Sa môn Gotama ở trên bờ hồ Gagara. tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Thế Tôn Gotama. Đây là Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, tiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này, cùng với thiên giới, phạm thiên giới, cùng với chúng Sa Môn, Bà La Môn, các loài trời và người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Tốt đẹp thay, sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy. Rồi các bà La Môn và gia chủ ở Kampa, từng đoàn, lũ lượt đi ra khỏi Kampa và đến tại hồ nước Gagara. Lúc bấy giờ, bà La Môn Sonadanda đi lên trên lầu để nghỉ trưa. Bà La Môn Sonadanda thấy các bà La Môn và gia chủ ở Kampa, từng đoàn, lũ lượt đi ra khỏi Kampa và đến tại hồ nước Gagara. Thế vậy, bà La Môn Sonadanda bèn gọi người gác cửa. Này người gác cửa, vì sao các bà La Môn và gia chủ ở Kampa, từng đoàn lũ lượt đi ra khỏi Kampa và đến tại hồ Gagara như vậy? Thưa tôn giả, có Sa Môn Gotama, dòng họ Thích Ca, xuất gia từ gia tộc Thích Ca, đang du hành trong nước Anga với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị, đến tại thành Kampa. Và tại Kampa, Sa Môn Gotama ở trên bờ hồ Gagara. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây đương truyền đi về Thế Tôn Gotama. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nay những người ấy đi đến để ý kiến tôn giả Gotama. Này người giữ cửa, hãy đi đến các bà La Môn và gia chủ ở Kampa. Khi đến nơi, hãy nói với những bà La Môn và gia chủ. Bà La Môn Sonadanda có nói: Này các hiền giả, hãy chờ đợi. Bà La Môn Sonadanda sẽ tự thân hành đến ý kiến Sa Môn Gotama. Dạ vâng. Người giữ cửa ấy vâng theo lời của bà La Môn Sonadanda, đi đến các bà La Môn và gia chủ ở Kampa. Khi đến xong, liền nói với các bà La Môn và gia chủ ở Kampa. Bà La Môn Sonadanda có nói: Này các hiền giả, hãy chờ đợi. Bà La Môn Sonadanda sẽ tự thân hành đến ý kiến Sa Môn Gotama. Lúc bấy giờ, có khoảng 500 bà La Môn từ nhiều địa phương khác nhau đến ở tại Kampa vì công vụ. Những bà La Môn nghe bà La Môn Sonadanda sẽ đến ý kiến Sa Môn Gotama. Những bà La Môn này đến bà La Môn Sonadanda, khi đến xong, liền thưa với bà La Môn Sonadanda: Có phải tôn giả Sonadanda sẽ đến ý kiến Sa Môn Gotama? Này các hiền giả, đó là ý định của ta. Ta sẽ đến ý kiến Sa Môn Gotama. Tôn giả Kanke, chớ có đến ý kiến Sa Môn Gotama. Thật không xứng đáng cho tôn giả Sonadanda đến ý kiến Sa Môn Gotama. Nếu tôn giả Sonadanda đến ý kiến Sa Môn Gotama, thì danh tiếng của tôn giả Sonadanda bị hao tổn, danh tiếng của Sa Môn Gotama được tăng trưởng. Vì danh tiếng của tôn giả Sonadanda bị hao tổn và danh tiếng của Sa Môn Gotama được tăng trưởng. Do điểm này, thật không xứng đáng cho tôn giả Sonadanda đến ý kiến Sa Môn Gotama. Thật xứng đáng cho Sa Môn Gotama ý kiến tôn giả Sonadanda. Lại tôn giả Sonadanda thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh, cho đến bảy đời tổ phụ, lại không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. vì tôn giả Sonadanda thiền sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một chỉ trích nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Do điểm này, thật không xứng đáng cho tôn giả Sonadanda đến ý kiến Sa môn Gotama, thật xứng đáng cho Sa môn Gotama đến ý kiến Bà La môn Sonadanda. Lại tôn giả Sonadanda là nhà giàu có, đại phú, sung túc. Lại tôn giả Sonadanda là nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Vệ Đà, với danh nghĩa lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biện tài về thuận thế, và tướng của vị đại nhân. Tôn giả Sonadanda đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng người, với màu da thù thắng khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. Tôn giả Sonadanda thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ phều phào, giải thích nghĩa lý minh xác. Tôn giả Sonadanda là bậc tôn sư của hàng tôn sư nhiều người, dạy 300 thanh niên Bà La Môn tụng đọc chú thuật. Thanh niên Bà La Môn từ nhiều phương, từ nhiều nước, tha thiết với chú thuật, đến với tôn giả Sonadanda để học thuộc lòng các chú thuật. Tôn giả Sonadanda niên cao, lạp lớn, bậc lão thành, đến tuổi trưởng thượng, còn Sa môn Gotama thì tuổi trẻ, xuất gia chưa được nhiều năm. Tôn giả Sonadanda được vua Seniya Bibisara, xứ Magadha, kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ trọng vọng. Tôn giả Sonadanda được Bà La Môn Bokharasadi kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ trọng vọng. Tôn giả Sonadanda sống ở Kampa, một địa phương dân chúng đông đúc, cỏ cây ao nước vì nhiêu, lúa gạo sung túc, một vương lãnh địa, một tình thí địa, một ân tứ của vua Seniya Bimbisara xứ Magadha. Do điểm này, thật không xứng đáng cho tôn giả Sonadanda đến ý kiến Sa môn Gotama, thật xứng đáng cho Sa môn Gotama ý kiến tôn giả Sonadanda. Nghe nói vậy, Bà La Môn Sonadanda nói với những Bà La Môn ấy: các hiền giả, hãy nghe ta giải thích vì sao thật xứng đáng cho chúng ta đến ý kiến Sa môn Gotama. Trái lại, thật không xứng đáng cho Sa môn Gotama đến thăm chúng ta. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh, cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một gièm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vì điểm này thật không xứng đáng cho Sa môn Gotama đến ý kiến chúng ta. Trái lại, thật xứng đáng cho chúng ta đến ý kiến Sa môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama xuất gia từ bỏ đại gia đình quyến thuộc. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama xuất gia từ bỏ rất nhiều vàng bạc, bỏ cả loại đang chôn dưới đất, lẫn loại trên mặt đất. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama trong tuổi thanh niên, tóc còn đen nhánh, trong tuổi trẻ đẹp của thời niên thiếu, đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama dầu song thân không đồng ý, khóc than, nước mắt thấm ướt cả mặt, vẫn cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người, với màu da thù thắng, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama có đức hạnh, gìn giữ giới hạnh của bậc thánh, có thiện đức, đầy đủ thiện đức. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ, phều phào, giải thích nghĩa lý minh xác. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama là bậc tôn sư trong các hàng tôn sư của nhiều người. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama đã diệt trừ tham dục, đã diệt được mọi xao động của tâm. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama chủ trương về nghiệp, chủ trương về hành động, đặt trọng tâm vào chí thiện khi thuyết pháp với chúng Bà La Môn. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama xuất gia từ chủng tộc cao quý, từ dòng họ Sát Đế Lỵ thanh tịnh. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama xuất gia từ chủng tộc khá giả, đại phú, tài sản sung mãn. Này các hiền giả, thật vậy, dân chúng băng ngàn vượt biển đến hỏi đạo Sa môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy, có hàng ngàn thiên nhân đến quy y Sa môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa môn Gotama. Ngài là bậc Thế Tôn A La Hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama nói lời chào đón thân thiện, tao nhã, trang trọng, chân trực thẳng thắn, lời nói có dẫn chứng. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama được bốn chúng kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính nể, trọng vọng. Này các hiền giả, thật vậy, rất nhiều thiên nhân tín ngưỡng Sa môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy, ở tại làng nào, thôn ấp nào, Sa môn Gotama cư trú tại làng ấy, tại thôn ấp ấy, các loài phi nhân không làm hại loài người. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama là giáo hội chủ, giáo phái chủ, giáo phái sư, được tôn là tối thượng trong các giáo tổ. Này các hiền giả, danh tiếng của một số sa môn, bà la môn, dựa trên những bằng chứng không đâu, danh tiếng của Sa môn Gotama không phải vậy. Danh tiếng của Sa môn Gotama dựa trên trí đức vô thượng của Ngài. Này các hiền giả, thật vậy, vua Seniya Bimbisara nước Pagada cùng với vương tử, cung phi, thị tùng đều quy y Sa môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy, vua Pasenadi nước Kosala cùng với vương tử, cung phi, thị tùng đều quy y Sa môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy, Bà La Môn Kokarasari cùng với các con, vợ, thị giả đều quy y Sa môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama được vua Seniya Bimbisara nước Bagada kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama được vua Pasenadi nước Kosala kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama được Bà La Môn Pokarasadi kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama đã đến Kampa, nay đang ở tại Kampa, trên bờ ao Gagara. Những Sa môn Bà La Môn nào đến ruộng làng chúng ta đều là khách của chúng ta. Đối với khách, chúng ta phải kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Này các hiền giả, nay Sa Môn Gotama đã đến Kampa, hiện ở tại Kampa trên bờ hồ Gagara. Như vậy, Sa Môn Gotama là khách của chúng ta. Và đã là khách, chúng ta phải kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Do điểm này, thật không xứng đáng cho tôn giả Gotama đến ý kiến chúng ta. Thật xứng đáng cho chúng ta đến ý kiến tôn giả Gotama. Này các hiền giả, đó là những ưu điểm mà ta được biết về tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama không phải có chừng ấy ưu điểm mà thôi. Tôn giả Gotama có đến vô lượng ưu điểm. Khi nghe nói vậy, các bà la môn ấy nói với bà la môn Sonadanda. Tôn giả Sonadanda đã tán thán Sa Môn Gotama như vậy. Dầu cho một ai ở xa tôn giả Gotama đến một canh do tuần, cũng đủ cho con người của gia tộc đi đến ý kiến Sa Môn Gotama, dầu phải đem theo lương thực. Do vậy, tất cả chúng tôi sẽ đi đến ý kiến Sa Môn Gotama. Lúc bấy giờ, bà La Môn Sonadanda cùng với đại chúng bà La Môn đi đến bờ hồ Gagara. Sự lo lắng sau đây khởi lên trong tâm trí của bà La Môn Sonadanda. Khi đi ngang qua khu rừng, nếu ta hỏi Sa Môn Gotama một câu, và nếu Sa Môn Gotama trả lời với ta như sau: Này bà La Môn, không nên đặt câu hỏi như thế này. Thời như vậy, hội chúng này sẽ kinh miệt ta. Bà La Môn Sonadanda là ngu si, bất tài, không thể hỏi một câu cho chính chắn. Nếu hội chúng này kinh miệt ta, thời danh tiếng ta bị giảm bớt, và ai bị danh tiếng giảm bớt, thời thâu nhận cúng dường bị giảm thiểu. Vì cúng dường của chúng ta tùy thuộc với danh dự chúng ta được có. Nếu Sa Môn Gotama hỏi ta một câu, câu trả lời của ta về câu hỏi ấy có thể không làm cho tâm trí được thỏa mãn. Và nếu Sa Môn Gotama nói với ta như sau: Này bà La Môn, câu hỏi ấy nên trả lời như thế này. Thời như vậy, hội chúng này sẽ kinh miệt ta. Bà La Môn Sonadanda là ngu si bất tài, không thể làm cho tâm trí Sa Môn Gotama thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi ấy. Nếu hội chúng này kinh miệt ta, thì danh tiếng ta bị giảm bớt, và ai bị danh tiếng giảm bớt, thời thâu nhận cúng dường bị giảm thiểu. Vì cúng dường của chúng ta tùy thuộc với danh dự chúng ta được có. Nếu ta đi đến gần như thế này mà ta trở về không gặp Sa Môn Gotama, thời hội chúng này sẽ khinh miệt ta. Bà La Môn Sonadanda là người ngu si, bất tài, kiêu mạn, cứng đầu, sợ hãi, không dám đến ý kiến Sa Môn Gotama. Làm sao đã đi đến gần như thế này mà lại trở về không gặp Sa Môn Gotama? Nếu hội chúng khinh miệt ta, thì danh dự của ta bị giảm bớt, và ai bị danh dự giảm bớt, thời thâu nhận cúng dường bị giảm thiểu. Vì cúng dường của ta tùy thuộc với danh dự chúng ta được có. Lúc bấy giờ, bà La Môn Sonadanda đến chỗ Đức Thế Tôn. Sau khi đến, bèn nói lời thân ái, chào đón, chúc tụng, rồi ngồi xuống một bên. Các bà La Môn và gia chủ ở Kampa có người đảnh lễ Sa Môn Gotama rồi ngồi xuống một bên, có người nói lời thân ái chào đón chúc tụng với Sa Môn Gotama rồi ngồi xuống một bên, có người chắp tay vái chào Sa Môn Gotama rồi ngồi xuống một bên, có người nói tên và dòng họ rồi ngồi xuống một bên, có người yên lặng ngồi xuống một bên. Lúc ấy, bà La Môn Sonadanda đang ngồi tâm trí lo lắng. Nếu ta hỏi Sa Môn Gotama một câu, và nếu Sa Môn Gotama trả lời với ta như sau: Này bà La Môn, không nên đặt câu hỏi như vậy, nên đặt câu hỏi như thế này. Thời như vậy, hội chúng sẽ khinh miệt ta. Bà La Môn Sonadanda là ngu si, bất tài, không thể hỏi một câu cho chính chắn. Nếu hội chúng này khinh miệt ta, thì danh tiếng ta bị giảm bớt, và ai bị danh tiếng giảm bớt, thời thâu nhận cúng dường bị giảm thiểu. Vì cúng dường của chúng ta tùy thuộc với danh tiếng chúng ta được có. Nếu Sa môn Gotama hỏi ta một câu, và câu trả lời của ta về câu hỏi ấy có thể không làm cho tâm trí được thỏa mãn, và nếu Sa môn Gotama nói với ta như thế này: "Này Bà La Môn, câu hỏi ấy không nên trả lời như vậy. Này Bà La Môn, câu hỏi ấy nên trả lời như thế này." Thời như vậy, hội chúng này sẽ khinh miệt ta. Bà La Môn Sodadanda là người ngu si, bất tài, không làm cho tâm trí Sa môn Gotama thỏa mãn với câu trả lời. Nếu hội chúng này khinh miệt ta, thời danh tiếng ta bị giảm bớt, và ai danh tiếng bị giảm bớt, thì thâu nhận cúng dường bị giảm thiểu. Vì cúng dường của chúng ta tùy theo với danh tiếng chúng ta được có. Mong rằng Sa môn Gotama hãy hỏi ta câu hỏi thuộc sự truyền bá về ba quyển Vệ Đà. Như vậy, chắc chắn ta có thể làm tâm trí của Ngài được thỏa mãn với câu trả lời của ta cho câu hỏi ấy. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn được biết sự phân vân lo lắng của Bà La Môn Sonadanda với tri giác của mình. Liền tự nghĩ, Bà La Môn Sonadanda này đang phân vân lo lắng. Ta hãy hỏi Bà La Môn Sonadanda với câu hỏi thuộc sư truyền về ba quyển Vệ Đà. Rồi Đức Thế Tôn hỏi Bà La Môn Sonadanda: "Này Bà La Môn, những vị Bà La Môn phải đầy đủ bao nhiêu đức tính mới được gọi là Bà La Môn? Và để có thể khi nói tôi là Bà La Môn, lời nói ấy là chân chánh, không phải là lời nói dối." Lúc bấy giờ, Bà La Môn Sodadanda suy nghĩ: "Thật vậy, nếu mà chúng ta mong ước, hy vọng, yêu cầu, mong đợi, mong Sa môn Gotama hãy hỏi ta câu hỏi thuộc sư truyền về ba quyển Vệ Đà. Như vậy, chắc chắn ta có thể làm tâm trí của Ngài được thỏa mãn với câu trả lời cho câu hỏi ấy." Và nay Sa môn Gotama hỏi ta câu hỏi thuộc sư truyền về ba quyển Vệ Đà. Chắc chắn ta có thể làm cho tâm trí của Ngài được thỏa mãn với câu trả lời cho câu hỏi ấy. Rồi Bà La Môn Sodadanda ngồi thẳng lưng, nhìn xung quanh hội chúng và bạch Đức Thế Tôn: "Có năm đức tánh, những vị Bà La Môn phải đầy đủ mới được gọi là Bà La Môn, và để có thể khi nói tôi là Bà La Môn, lời nói ấy chân chánh, không phải là lời nói dối. Thế nào là năm? Ở đây, này tôn giả, người Bà La Môn thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vị ấy là nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Vệ Đà với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải, và lịch sử truyền thống là thứ năm. Thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về thuận thế, và tướng của vị đại nhân. Vị ấy đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người, với màu da thù thắng, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. Vị ấy có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày. Và vị ấy là người học rộng, sáng suốt, là người đệ nhất hay đệ nhị trong những người cầm muỗng. Này tôn giả Gotama, đó là năm đức tánh. Những vị Bà La Môn phải đầy đủ mới được gọi là Bà La Môn. Và để có thể khi nói tôi là Bà La Môn, lời nói ấy là chân chánh, không phải là lời nói dối. Này Bà La Môn, trong năm đức tánh này, có thể bỏ qua một đức tánh nào, chỉ có bốn đức tánh thôi, mà vẫn có thể gọi là Bà La Môn, và để có thể khi nói, tôi là Bà La Môn. Lời nói ấy là lời nói chân chánh, không phải là lời nói dối. Tôn giả Gotama có thể được. Tôn giả Gotama, trong năm đức tánh này, chúng tôi có thể bỏ dung sắc. Thật vậy, dung sắc làm được gì? Khi một tôn giả Bà La Môn thiện sanh từ bẩu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vị ấy lại là nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Vệ Đà với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải. Và lịch sử truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về thuận thế, và tướng của vị đại nhân. Vị ấy có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày, và vị ấy là người học rộng, sáng suốt, là người đệ nhất hay đệ nhị trong những người cầm muỗng. Này tôn giả Gotama, những đức tính này, những vị Bà La Môn phải đầy đủ mới được gọi là Bà La Môn, và để có thể khi nói tôi là Bà La Môn, lời nói ấy là chân chánh, không phải là lời nói dối. Này Bà La Môn, trong bốn đức tánh này có thể bỏ qua một đức tánh nào? Chỉ có ba đức tánh thôi mà vẫn có thể gọi là Bà La Môn, và để có thể khi nói tôi là Bà La Môn, lời nói ấy là lời nói chân chánh, không phải là lời nói dối. Tôn giả Gotama có thể được. Tôn giả Gotama, trong bốn đức tánh này, chúng tôi có thể bỏ chú thuật. Thật vậy, chú thuật làm được gì? Khi một tôn giả Bà La Môn thiện sanh từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vì ấy lại là nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Vệ Đà với danh nghĩa lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải. Và lịch sử truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về thuận thế và tướng của vị đại nhân. Vị ấy lại có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày. Vị ấy là người học rộng, sáng suốt, là người đệ nhất hay đệ nhị trong những người cầm muỗng. Này tôn giả Gotama, những đức tính này, những vị Bà La Môn phải đầy đủ mới được gọi là Bà La Môn, và để có thể khi nói tôi là Bà La Môn, lời nói ấy là chân chánh, không phải là lời nói dối. Này Bà La Môn, trong ba đức tánh này có thể bỏ qua một đức tánh nào? Chỉ có hai đức tánh thôi mà vẫn có thể gọi là Bà La Môn, và để có thể khi nói tôi là Bà La Môn, lời nói ấy là chân chánh, không phải là lời nói dối. Tôn giả Gotama có thể được. Tôn giả Gotama, trong ba đức tánh này, chúng tôi có thể bỏ thọ sanh. Thật vậy, thọ sanh làm được gì? Khi một tôn giả Bà La Môn có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày, vị ấy là người học rộng, sáng suốt, là người đệ nhất hay đệ nhị trong những người cầm muỗng. Những đức tính này, những vị Bà La Môn phải đầy đủ mới được gọi là Bà La Môn, và để có thể khi nói tôi là Bà La Môn, lời nói ấy là chân chánh, không phải là lời nói dối. Khi nghe nói vậy, những vị Bà La Môn kia nói với Bà La Môn Sonadanda: Này tôn giả Sonadanda, chớ có nói như vậy. Này tôn giả Sonadanda, chớ có nói như vậy. Tôn giả Sonadanda khinh bác dung sắc, khinh bác chú thuật, khinh bác thọ sanh. Thật sự tôn giả Sonadanda đã ngã theo quan niệm của Sa môn Gotama. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói với những vị Bà La Môn ấy: Nếu các người Bà La Môn nghĩ Bà La Môn Sonadanda không phải là bậc đa văn, Bà La Môn Sonadanda không phải là nhà hùng biện giỏi. Bà La Môn Sonadanda không phải là nhà bác học, và bà La Môn Sonadanda không có thể biện luận với Sa Môn Gotama về vấn đề này. Thời bà La Môn Sonadanda, hãy đứng yên và để các ngươi biện luận với ta. Nếu các người bà La Môn nghĩ bà La Môn Sonadanda là bậc đa văn, bà La Môn Sonadanda là nhà hùng biện giỏi, bà La Môn Sonadanda là nhà bác học, và bà La Môn Sonadanda có thể biện luận với Sa Môn Gotama về vấn đề này, thì các ngươi đứng yên và để bà La Môn Sonadanda biện luận với ta. Khi nghe nói vậy, bà La Môn Sonadanda bạch với Đức Thế Tôn: Tôn giả Gotama hãy đứng yên. Tôn giả Gotama hãy giữ im lặng. Tôi sẽ trả lời cho các vị bà La Môn ấy đúng với chánh pháp. Rồi bà La Môn Sonadanda nói với những vị bà La Môn ấy: Này các hiền giả, chớ có nói như vậy. Tôn giả Sonadanda kinh bát dung sắc, kinh bát chú thuật, kinh bát thọ sanh. Thật sự tôn giả Sonadanda đã ngã theo quan niệm của Sa Môn Gotama. Này các hiền giả, tôi không có vị bán chung sắc, hoặc chú thuật, hoặc thọ sanh. Lúc bấy giờ, thanh niên Angaka là người cháu của bà La Môn Sonadanda đang ngồi trong hội chúng ấy. Bà La Môn Sonadanda nói với những vị bà La Môn kia: Này các hiền giả, các hiện giả có thấy người cháu tôi, thanh niên Angaka không? Thưa tôn giả, có thấy. Các hiện giả, thanh niên Angaka là đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người, với màu da thù thắng, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. Không một ai trong chúng này có thể bằng được về dung sắc, trừ Sa Môn Gotama. Này các hiện giả, thanh niên Angaka là nhà trì chú, thông hiểu ba tập Vệ Đà, với danh nghĩa lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải, và lịch sử truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về thuận thế và tướng của vị đại nhân. Chính ta dạy cho nó chú thuật. Này các hiền giả, thanh niên Angaka thiền sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, quyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ. Không bị một chỉ trích nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Ta biết cha và mẹ nó. Này các hiền giả, nếu thanh niên Angaka giết hại các loài hữu tình, lấy của không cho, đi tư thông với vợ người, nói láo, uống rượu. Như vậy, này các hiền giả, nay dung sắc làm được cái gì? Thọ sanh làm được cái gì? Này các hiền giả, khi một bà la môn nào có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày, lại là người học rộng, sáng suốt, là người đệ nhất hay đệ nhị trong những người cầm muỗng. Này các hiền giả, những bà la môn nào đầy đủ hai đức tánh ấy mới được gọi là bà la môn. Và để có thể khi nói tôi là bà la môn, lời nói ấy là chân chánh, không phải là lời nói dối. Này bà La Môn, trong hai đức tánh ấy, có thể bỏ qua một đức tánh, và những người bà La Môn